Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm ngày 24 tháng 1 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Việt Nam nói được khen ngợi vì những thành tích nhân quyền. Việt Nam nổi lên như ứng viên hàng đầu cho cuộc gặp Trump Kim. Hồng Kông hình sự hóa việc xúc phạm quốc ca Trung Quốc. Thái Lan tổ chức tổng tuyển cử đầu tiên sau đảo chính vào tháng 3.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam tại hai hội nghị khác nhau trong hai ngày liên tiếp có những phát biểu yêu cầu hai ban quan trọng của Đảng đẩy mạnh chống tham nhũng, nhất là trong các lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản và mua bán chuyển nhượng tài sản công, theo báo chí Việt Nam. Các bản tin của Thanh niên, Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, VN Express và Zing.vn cùng nhiều báo khác nói ông Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì một phiên họp của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng hôm 21 tháng 1 với cương vị là trưởng ban chỉ đạo. Và tiếp đó hôm 22 tháng 1, ông Trọng đã đến dự hội nghị tổng kết năm 2018 của Ban Nội chính Trung ương. Phát biểu trước Ban chỉ đạo, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng điểm lại rằng trong năm 2018, hơn 650 đảng viên các cấp đã bị kỷ luật do tham nhũng, cố ý làm trái. Đáng chú ý, theo lời ông Trọng, kể từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ 12 hồi cuối tháng 1 năm 2016 đến nay, Đảng đã thi hành kỷ luật hơn 60 cán bộ cấp cao thuộc diện Trung ương quản lý. Nhà lãnh đạo nắm cả hai chức vụ hàng đầu của Việt Nam đưa ra nhận định rằng tham nhũng từng bước đã bị ngăn chặn đẩy lùi và nhấn mạnh đến thực tế là các ủy ban kiểm tra của Đảng ở các cấp đã xử lý nghiêm cả cán bộ đương chức lẫn cán bộ đã nghỉ hưu, cả cán bộ cấp cao, theo các báo trong nước. Ngoài ra, ông Trọng cũng đưa ra các dữ liệu để củng cố nhận định của ông. Một bài báo của Zing.vn đưa tin về phát biểu của ông Trọng, viết rằng trong năm 2018, Cơ quan Thanh tra Kiểm toán kiến nghị thu hồi xử lý tài chính gần 108.000 tỷ đồng, hơn 1.000 hectare đất, kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với 2.080 tập thể và nhiều cá nhân, chuyển cơ quan điều tra xử lý 101 vụ, 151 đối tượng. Một bài báo khác của VN Express trích lời ông Trọng nói công tác thanh tra có bước tiến mạnh với kết quả trong năm 2018 là đã tạm giữ kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, thu hồi trên 33.000 tỷ đồng, tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng đạt trên 30%. Mặc dù vậy, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trọng cũng thừa nhận vẫn có những hạn chế, khuyết điểm trong công tác chống tham nhũng theo báo chí. Không đi vào chi tiết, ông Trọng được báo chí trích lời nói rằng việc xây dựng hoàn thiện thể chế trong một số trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu, tiến độ điều tra truy tố xét xử một số vụ án, xác minh một số vụ việc còn chậm, công tác phát hiện xử lý tham nhũng ở địa phương cơ sở còn hạn chế, tình trạng nhũng nhiễu tiêu cực hay còn gọi là tham nhũng vặt vẫn xảy ra ở nhiều nơi, gây bức xúc đối với người dân, doanh nghiệp. Nhà lãnh đạo kiêm chức trưởng ban chỉ đạo chống tham nhũng nêu rõ rằng trong năm 2019, công tác phòng chống tham nhũng phải tiếp tục quyết liệt. Bên cạnh đó, ông Trọng cũng đặt ra mục tiêu là đến hết nhiệm kỳ của ông, Ban chỉ đạo chống tham nhũng sẽ cơ bản hoàn thành một bước về xây dựng cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để không thể tham nhũng. Vấn đề chống tham nhũng cũng là trọng tâm trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trọng khi ông dự hội nghị của Ban Nội chính Trung ương hôm 22 tháng 1. Ông Trọng gọi ban này là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Trọng trách trong năm 2019 mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước đặt ra với ban là phải tham mưu hoàn thiện các quy định của Đảng, thể chế, chính sách pháp luật của nhà nước, bịt kín những khoảng trống kẽ hở để không thể tham nhũng, không dám tham nhũng và không muốn tham nhũng, các bản tin trong nước cho hay. Cụ thể hơn, theo một bài của Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, vị lãnh đạo tối cao của Việt Nam yêu cầu Ban Nội chính Trung ương giúp Bộ Chính trị được xem là có nhiều quyền lực nhất ở trong Đảng và các đảng ủy cấp tỉnh thành, nâng cao hiệu quả phát hiện xử lý tham nhũng, tập trung vào các lĩnh vực chính như quản lý sử dụng đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản, mua bán chuyển nhượng tài sản công, cổ phần hóa, thoái vốn trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, quản lý vốn tài sản nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp. Cũng bị nhắm làm mục tiêu là hoạt động xây dựng và quản lý sử dụng vốn đầu tư các dự án đầu tư theo hình thức BOT-BT, quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh, các bản tin cho hay. Trong bài phát biểu với Ban Nội chính, ông Trọng nói việc phòng chống tham nhũng thật khó và phức tạp vì việc này đụng chạm đến lợi ích, đụng chạm đến con người. Theo lời ông được báo chí dẫn lại, lợi ích ở đây là lợi ích nhóm, nó liên quan chằng chịt với nhau ở các cấp các ngành rất lắt léo. Vì vậy, nhà lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam cho rằng các cơ quan chức năng phải thực sự có bản lĩnh, có kiến thức, có kinh nghiệm, đặc biệt là phải trong sáng, công tâm, liêm khiết, phối hợp chặt chẽ trong nỗ lực phòng chống tham nhũng. Theo quan sát của VOA, phản ứng trên mạng xã hội về các bản tin kể trên của báo chí trong nước, dư luận tỏ ra không mấy lạc quan về các thành tựu chống tham nhũng. Khoảng 100 lời bình luận trong diễn đàn bàn luận về kinh tế chính trị có hơn 183.000 thành viên trên nền tảng Facebook cho rằng lợi ích nhóm lớn nhất chính là Đảng Cộng sản và chỉ những đảng viên Cộng sản mới có thể tham nhũng, hay với một đảng duy nhất không bao giờ hết tham nhũng. Một thành viên đưa ra ý kiến rằng việc đảng chống tham nhũng khó vì tay ai cũng nhúng chàm. Cũng có người nhận định rằng việc chống tham nhũng có thể khó với ông Trọng nhưng không khó với dân, theo họ. Chỉ cần xóa bỏ cái thể chế chính trị mà ông đang điều hành là xong. Trong khi đó, có thành viên nêu ra việc phải áp dụng các biện pháp cực kỳ cứng rắn như tham nhũng là bắn vào đầu chúng nó là hết. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động vì dân chủ nổi tiếng, trong một cuộc phỏng vấn với VOA từng đề xuất rằng Việt Nam không cần đi đâu xa mà hãy học Singapore ngay trong khu vực. Theo tiến sĩ Quang A, chống tham nhũng hiệu quả không nhất thiết phải gắn với thể chế dân chủ vì thực tế cho thấy có những nước dân chủ nhưng tham nhũng vẫn cao và ngược lại. Ông Quang A phân tích thêm là Singapore chưa phải là một nước dân chủ nhưng nền pháp trị của người ta rất rạch ròi. Ông nói tiếp, pháp luật là trên hết, không có ai ngoại trừ cả. Quản trị đất nước một cách minh bạch hiệu quả. Chuyện minh bạch là rất quan trọng trong chống tham nhũng, luật phải nghiêm minh, minh bạch và quản trị tốt thì lập tức tham nhũng sẽ giảm, ông nói. Nhà hoạt động này cho rằng tuy Việt Nam khác Singapore ở quy mô lãnh thổ và dân số, song nếu các nhà lãnh đạo chóp bu trong bộ chính trị quyền lực nhất của Đảng Cộng sản thật sự cứng rắn, họ vẫn có thể kiểm soát hay thậm chí định đoạt số phận của các lãnh đạo cấp dưới, những người mà người dân và đôi khi là cả báo chí vẫn thường gọi là những ông vua con.
Việt Nam hôm 22 tháng 1 nói rằng họ đã có một cuộc đối thoại mang tính xây dựng tại phiên kiểm điểm định kỳ phổ quát của Liên Hợp Quốc tại Geneva, Thụy Sĩ, và được các nước ngợi khen về những thành tích quan trọng đã đạt được về nhân quyền, trong đó có tự do báo chí. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 22 tháng 1 đăng tải các dòng tweet nói rằng chính quyền Hà Nội luôn tiến bộ trong mọi quyền con người và cam kết nhiều hơn về nhân quyền tại phiên điều trần UPR lần thứ 3 diễn ra mỗi 5 năm một lần. Những đăng tải trên trang Twitter chính thức của Bộ Ngoại giao nói Việt Nam được khen ngợi vì những thành tích nhân quyền quan trọng, trong đó có bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương, đảm bảo các quyền của người thiểu số và quyền tự do báo chí. Theo Bộ Ngoại giao, báo chí, một phần quan trọng của sự phát triển xã hội và kinh tế, có tự do để phát triển trong mọi lĩnh vực của xã hội. Trong thời gian phái đoàn Việt Nam trình bày báo cáo tại phiên kiểm điểm hôm 22 tháng 1, hàng trăm người đã biểu tình bên ngoài trụ sở Liên Hợp Quốc tại Geneva để phản đối tình trạng vi phạm nhân quyền của Hà Nội. Nhà hoạt động Phạm Minh Hoàng, người bị chính quyền Việt Nam trục xuất về Pháp năm 2017 và là một trong những người tham gia biểu tình tại Geneva hôm 22 tháng 1, nói với VOA rằng các bản án nặng nề vừa qua đã chứng minh một điều là nhân quyền không được tôn trọng tại Việt Nam. Trong năm 2018, Hà Nội kết án ông Lê Đình Lượng 20 năm tù, mức án cao nhất từ trước tới nay đối với một nhà bất đồng chính kiến ở Việt Nam. Gần đây nhất hôm 22 tháng 1, ông Phan Văn Bình bị kết án 14 năm tù. Cả hai người này và nhiều nhà hoạt động cũng như những nhà báo khác đều bị chính quyền kết án tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Theo thống kê của CPJ hồi tháng 12 vừa qua, Việt Nam nằm trong số những nước bỏ tù nhiều nhà báo nhất trên thế giới trong năm 2018, với 47 người lĩnh án tù giam. Thống kê gần đây của Tổ chức Ân xá Quốc tế lưu ý là hiện có khoảng 100 tù nhân lương tâm đang bị giam giữ ở Việt Nam. Mặc dù vậy, phái đoàn Việt Nam tại Geneva nói không có cái gọi là gia tăng bắt giữ kết án những người bảo vệ nhân quyền, các nhà hoạt động bày tỏ chính kiến một cách hòa bình như một số ý kiến nêu ra. Một đại diện Bộ Công an nói tại buổi kiểm điểm hôm 22 tháng 1 rằng luật pháp Việt Nam ghi nhận và tôn trọng các quyền tự do ngôn luận, tự do bày tỏ chính kiến. Các cơ quan chức năng của Việt Nam luôn bảo vệ và tạo điều kiện để công dân thực hiện các quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp của mình theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, với việc áp dụng luật an ninh mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, chính quyền Việt Nam bị chỉ trích là đã dùng bộ luật này để thắt chặt quyền tự do biểu đạt trên mạng. Đại diện của Bộ Công an nói hiện có khoảng 3 triệu blogger Việt Nam đang hoạt động bình thường, nhưng ông nhấn mạnh rằng các hoạt động chính kiến phải luôn tuân thủ theo pháp luật và không được lợi dụng quyền này để xâm hại các quyền và lợi ích hợp pháp khác. Quan chức này cũng khẳng định với các đại diện quốc tế rằng việc xét xử đều tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật Việt Nam, đảm bảo đúng người, đúng tội, công khai, minh bạch. Tuy vậy, các chính phủ và tổ chức nhân quyền quốc tế đều tỏ ra quan ngại về các bản án mà chính quyền Việt Nam đưa ra cho các nhà hoạt động và những blogger dám bày tỏ quan điểm trái chiều hoặc chỉ trích Đảng Cộng sản và chính phủ. Tại buổi điều trần ở Geneva hôm 22 tháng 1, các đại diện của phương Tây đưa ra những câu hỏi liên quan đến các vấn đề nhân quyền, tự do báo chí, tự do ngôn luận, các tổ chức xã hội dân sự và hành vi tra tấn những người bị giam giữ ở Việt Nam. Đại diện của Mỹ hoan nghênh những tăng trưởng kinh tế liên tục của Việt Nam, nhưng lưu ý rằng sự tăng trưởng này không đi cùng việc mở rộng các biện pháp bảo vệ công nhân lao động. Trong khi đó, đại diện của Đức muốn biết liệu Việt Nam có kế hoạch thông qua một luật về hội họp biểu tình để thực thi quyền tự do hội họp biểu tình theo hiến định, và nếu có thì bao giờ. Đảng Xanh của Đức hôm 15 tháng 1 kiến nghị với chính phủ nước này không ký phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU, gọi tắt là EVFTA, tại Hội đồng Nghị viện châu Âu, vì theo Đảng Xanh, tình hình nhân quyền của Việt Nam vô cùng đáng quan ngại. Cũng trong tháng này, tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch kêu gọi EU hoãn phê chuẩn EVFTA cho tới khi chính phủ Việt Nam có các biện pháp cụ thể để cải thiện hồ sơ nhân quyền đàn áp của mình.
Một hãng thông tấn của Hàn Quốc hôm 21 tháng 1 đưa tin rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump thích thành phố Đà Nẵng, còn lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un lại muốn tới thủ đô Hà Nội, giữa lúc Việt Nam đang trở thành ứng cử viên hàng đầu có thể đăng cai hội nghị thượng đỉnh lần 2 giữa lãnh đạo Hoa Kỳ và Bắc Hàn. Nguyên thủ Mỹ từng tới thành phố miền Trung để dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, APEC, rồi sau đó bay ra thủ đô Việt Nam để thăm chính thức. Trong khi đó, theo tìm hiểu của VOA tiếng Việt, Chủ tịch Triều Tiên Kim Nhật Thành, ông nội của lãnh tụ Kim Jong-un, từng tới thăm Việt Nam hơn 60 năm trước. Yonhap còn cho biết thêm rằng Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa và người đồng nhiệm Hoa Kỳ Mike Pompeo đã điện đàm trong ngày 21 tháng 1 để thảo luận về Bắc Hàn, nhất là chuyến thăm mới đây của đặc sứ Triều Tiên Kim Jong-chol tới Mỹ để gặp và đàm phán với các quan chức chủ nhà, trong đó có Tổng thống Trump. Sau đó, Mỹ thông báo rằng ông Trump sẽ gặp lãnh tụ Bắc Hàn trong cuộc họp thượng đỉnh song phương lần thứ hai vào cuối tháng 2. Theo Reuters, trả lời các phóng viên tại Nhà Trắng về cuộc họp với đặc sứ Triều Tiên, Tổng thống Trump cho biết đã chọn một nước tổ chức nhưng sẽ thông báo trong tương lai. Ông Kim Jong-un rất nóng lòng và tôi cũng vậy, ông Trump nói. Trước cuộc họp thượng đỉnh lần đầu tiên giữa năm ngoái ở Singapore, Việt Nam cũng được nhiều nhà quan sát coi là địa điểm lý tưởng để đón hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên tới họp bàn. Trả lời VOA Việt ngữ về lý do vì sao Việt Nam lại đóng vai trò ngày càng lớn trong vấn đề liên quan tới Triều Tiên, tiến sĩ Vũ Minh Khương từ trường chính sách công Lý Quang Diệu thuộc Đại học Quốc gia Singapore nói rằng, trong công cuộc cải cách và phát triển, ảnh hưởng của một quốc gia tới một quốc gia khác không chỉ phụ thuộc vào sức mạnh kinh tế hay quan hệ thân tình, mà còn ở sự tương đồng về hoàn cảnh và tính khả dụng của cách đi. Chuyên gia từng có nhiều năm học tập và làm việc ở Mỹ này nói thêm rằng ảnh hưởng của Việt Nam với Triều Tiên là ở khía cạnh thứ hai này. Cuối năm ngoái, thì Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho đã công du 4 ngày Việt Nam và gặp các quan chức hàng đầu của nước chủ nhà, trong đó có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ông Phúc sau đó được Cổng Thông tin Chính phủ dẫn lời nói với ông Ri rằng Hà Nội sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Triều Tiên, trong đó có việc mở rộng kinh tế đối ngoại, thu hút đầu tư và du lịch. Trước đó, trong chuyến thăm tới Việt Nam lần đầu tiên trên cương vị người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Mike Pompeo phát biểu, trước sự thịnh vượng và mối quan hệ đối tác chưa từng thấy mà Hoa Kỳ đang có với Việt Nam hiện nay, tôi xin có một thông điệp cho Chủ tịch Kim Jong-un. Tổng thống Trump tin rằng đất nước của ngài có thể lặp lại con đường của Việt Nam. Sẽ là cơ hội của ngài nếu nắm bắt nó. Phép màu này có thể trở thành phép màu của ngài ở Bắc Triều Tiên. Hoa Kỳ đã rõ ràng về những gì chúng tôi mong đợi từ phía Bắc Triều Tiên để khởi động cho tiến trình này. Sự lựa chọn bây giờ thuộc về Bắc Triều Tiên và nhân dân của họ. nếu họ làm được việc này, họ sẽ được nhớ đến và Chủ tịch Kim sẽ được nhớ đến như một anh hùng của nhân dân Triều Tiên, Ngoại trưởng Mỹ nói thêm.
Một phụ nữ Việt Nam bị bắt giữ ở Pháp vì bị nghi là tội phạm buôn ma túy đã gây bão mạng với một loạt chia sẻ Facebook về những gì cô đang trải qua và khuyến cáo mọi người nên bảo mật thông tin cá nhân. Truyền thông trong nước đưa tin cô Phạm Thị Tuyết Mai bị bắt ở sân bay Charles de Gaulle ở Paris hôm 18 tháng 12 năm 2018 khi đang trên đường đến Malta. Người phụ nữ 34 tuổi đang cùng bạn trai về thăm quê hương của anh nhân dịp Giáng sinh sau gần 13 tiếng bay từ Hà Nội quá cảnh ở Paris. Dân trí trích dẫn thông tin của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp cho biết công dân Phạm Thị Tuyết Mai bị cảnh sát biên giới Pháp bắt giữ khi nhập cảnh vào Pháp theo lệnh bắt giữ của châu Âu do bị tình nghi có liên quan tới hoạt động buôn bán ma túy theo một phán quyết của tòa án Bỉ. Bộ Ngoại giao Việt Nam được truyền thông trong nước trích lời nói cảnh sát Pháp bắt giữ Tuyết Mai nhằm thi hành bản án 4 năm tù về tội buôn bán bất hợp pháp ma túy và chất gây nghiện trong thời gian từ mùng 1 tháng 10 năm 2010 đến mùng 10 tháng 5 năm 2011 do Tòa Tư pháp Antwerp Bỉ tuyên ngày 8 tháng 5 năm 2013. Sau một ngày bị giam giữ, Tuyết Mai được Tòa Phúc thẩm Paris cho phép tại ngoại vào ngày 19 tháng 12 năm 2018 và áp dụng một số biện pháp kiểm soát tư pháp như phải tạm trú tại nơi được chỉ định và không được rời khỏi lãnh thổ Pháp. Nói với VN Express, Tuyết Mai cho biết phiên tòa diễn ra chỉ trong 10 phút và cô bác bỏ cáo buộc cho rằng cô đã buôn bán ma túy. Theo những thông tin do cô đưa ra, Tuyết Mai chưa bao giờ tới Bỉ và cô ở Việt Nam trong phần lớn thời gian bản án 4 năm tù mà phía Bỉ đưa ra. Sau hơn một tháng kể từ khi bị bắt ở Paris, Tuyết Mai chia sẻ những gì đã diễn ra với cô trong thời gian bị giam và chờ xử tại tòa qua một loạt những đăng tải có tiêu đề mắc kẹt ở Paris trên trang Facebook cá nhân. Tuyết Mai nói cô quyết định chia sẻ câu chuyện của mình và mong mọi người chia sẻ lại cho nhiều người biết, vừa để cộng đồng Facebook hỗ trợ giúp giải quyết vấn đề của Mai và cũng là vừa để cảnh báo cho mọi người chuẩn bị tâm lý cho những sự cố không may có thể xảy ra với bất kỳ ai khi đi du lịch, học tập và sinh sống ở châu Âu. Người từng có 5 năm học tập và làm việc tại Amsterdam, Hà Lan cho rằng cô là nạn nhân của nạn đánh cắp danh tính và cảnh báo mọi người cẩn thận bảo quản thông tin danh tính của mình qua một đăng tải trên Facebook hôm 22 tháng 1 và đã được hàng nghìn người chia sẻ. Tại phiên tòa lần thứ 2 vào ngày 9 tháng 1, Đại sứ quán Việt Nam ở Pháp đã cử đại diện tham dự. Theo truyền thông trong nước, Bộ Ngoại giao chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tiếp tục theo sát vụ việc, trao đổi với các cơ quan chức năng liên quan cập nhật thông tin và có các biện pháp hỗ trợ công dân kịp thời.
Các cố vấn của Tổng thống Trump nói rằng ông sẽ không mềm mỏng với Trung Quốc nhằm đạt được một thỏa thuận với Bắc Kinh, dù nhà lãnh đạo Mỹ muốn mở rộng thị trường thông qua một thỏa thuận thương mại với quốc gia đông dân nhất thế giới. Theo Reuters, Hoa Kỳ cáo buộc Trung Quốc đánh cắp quyền sở hữu trí tuệ và buộc các công ty Mỹ phải chia sẻ công nghệ khi họ tới làm ăn ở Trung Quốc. Bắc Kinh đã bác bỏ cáo buộc này. Các nguồn thạo tin nói với hãng tin Anh rằng hai bên vẫn còn khác biệt quan điểm về một số vấn đề chủ chốt giữa lúc thời hạn chót 1 tháng 3 đang tới gần, để hai bên phải đạt được một thỏa thuận, nếu không Mỹ sẽ lại đánh thuế lên thêm 200 tỷ đô la trị giá hàng hóa của Trung Quốc. Một quan chức giấu tên nói với Reuters, chúng tôi vẫn chưa đạt tới mức các quan ngại của chúng tôi được xử lý một cách hợp lý. Quan chức này cho biết thêm rằng phái đoàn phía Mỹ do đại diện thương mại vốn có quan điểm cứng rắn ông Robert Lighthizer dẫn đầu đã tập trung vào các vấn đề cơ cấu như việc xử lý quyền sở hữu trí tuệ cũng như chuyện mất cân bằng cán cân thương mại. Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow nói với Reuters rằng các vấn đề như là việc bắt buộc chuyển giao công nghệ hay chuyện đánh cắp quyền sở hữu trí tuệ vẫn là ưu tiên hàng đầu đối với ông Trump. Ông Kudlow nói thêm rằng đó là các vấn đề quan trọng với nguyên thủ Mỹ và ông Trump sẽ không lùi bước. Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đồng ý ngừng leo thang cuộc chiến thương mại tại hội nghị G20 ở Buenos Aires năm ngoái, đồng thời đặt ra thời hạn 90 ngày để thảo luận về các khác biệt và đạt một thỏa thuận. Tuy nhiên, theo Reuters, các cuộc đàm phán đó chưa mang lại một thỏa thuận nào bằng văn bản.
Chính quyền Hồng Kông hôm 22 tháng 1 dự kiến đệ trình một dự luật gây tranh cãi lên các nhà lập pháp, theo đó ấn định án tù lên tới 3 năm đối với bất kỳ ai thiếu tôn trọng quốc ca Trung Quốc. Theo Reuters, những người chỉ trích cho rằng động thái này gây thêm quan ngại về vấn đề tự do biểu đạt ở thành phố này. Reuters nhận định rằng chính quyền Trung Quốc đang tìm cách khơi dậy lòng yêu nước tại nơi từng là thuộc địa của Anh, trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa các nhà hoạt động dân chủ và những người trung thành với Bắc Kinh. Ngoài án tù theo dự luật, những ai công khai và cố tình không tôn trọng quốc ca Trung Quốc sẽ bị phạt tối đa hơn 6.000 đô la. Trung tâm Tài chính của Thế giới đã được trao trả cho Trung Quốc năm 1997 theo một cơ cấu gọi là Một Quốc gia Hai Chế Độ, cam kết trao cho thành phố này mức độ tự chủ cao, gồm cả quyền tự do biểu đạt. Theo Reuters, dự luật dự kiến sẽ được thông qua nhanh chóng vì phe đối lập không có đủ ghế tại cơ quan lập pháp để ngăn chặn. Hồng Kông đã cấm việc xúc phạm quốc kỳ và quốc huy, và ai vi phạm có thể bị kết án tù lên tới 3 năm.
Chính phủ Úc đang điều tra tung tích của một công dân Úc gốc Hoa tên là Dương Hàn Quân. Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc cho biết hôm 23 tháng 1, sau khi xuất hiện thông tin bày tỏ lo ngại về khả năng nhà văn Dương Hàn Quân, trước đây là một nhà ngoại giao Trung Quốc bất đồng quan điểm với Bắc Kinh, đã bị bắt giữ ở Trung Quốc. Báo Sydney Morning Herald dẫn lời một người bạn của ông Dương cho biết ông biệt tâm từ khi đáp chuyến bay từ New York tới Quảng Châu hôm thứ Bảy 19 tháng 1. Và bạn bè của ông lo ngại ông đã bị bắt giữ. Ông Dương giờ là một blogger đã nhập tịch Úc. Hãng tin Reuters nói ông mất tích giữa lúc căng thẳng leo thang giữa Trung Quốc và một số nước phương Tây sau khi hai công dân Canada, một nhà ngoại giao tạm nghỉ việc không ăn lương và một chuyên gia bị bắt giữ ở Trung Quốc vì bị nghi là một mối đe dọa an ninh. Vụ bắt giữ hai nhân vật này được coi là hành động trả đũa của Bắc Kinh sau khi bà Mạnh Vãn Chu, giám đốc tài chính của tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei, bị Canada bắt theo yêu cầu của phía Mỹ với cáo buộc vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ đối với Iran. Hai người bạn của ông Dương cho biết họ đã báo cáo vụ mất tích của ông với Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc. Một trong hai người bạn là ông Phùng Sùng Nghĩa thuộc Đại học Công nghệ Sydney cho biết trước đó ông Dương đã lên kế hoạch để bay đến Thượng Hải. Ông Phùng nói ông tin rằng bạn ông đang bị Bộ An ninh ở Bắc Kinh giam giữ. Được hỏi về vụ mất tích của ông Dương tại cuộc họp báo thường ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói bà không biết gì về vụ này. Bộ Công an Trung Quốc không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc xác nhận là Bộ đang điều tra nhưng không nêu rõ tên của ông Dương. Nước Úc đã góp tiếng với cộng đồng quốc tế lên án vụ bắt giữ hai người Canada, nhưng ông Dương là mục tiêu bị Trung Quốc nhắm tới từ lâu. Nhà cựu ngoại giao Trung Quốc này đã từng lên tiếng chỉ trích điều mà ông nói là hành vi can thiệp của Trung Quốc vào nội tình nước Úc.
Thái Lan sẽ tổ chức một cuộc tổng tuyển cử vào ngày 24 tháng 3 để khôi phục chế độ dân sự. Reuters dẫn thông báo của Ủy ban Bầu cử Thái Lan cho biết hôm 23 tháng 1, khi Ủy ban ấn định một ngày mới cho cuộc biểu quyết đã nhiều lần bị trì hoãn. Nếu diễn ra thì đây sẽ là cuộc tổng tuyển cử đầu tiên kể từ cuộc đảo chính quân sự năm 2014. Hồi tháng 12, Ủy ban cho biết bầu cử sẽ được tổ chức vào ngày 24 tháng 2, nhưng sau đó chính phủ quân sự bày tỏ lo ngại rằng những sự kiện liên quan đến bầu cử sẽ trùng hợp với những chuẩn bị sớm cho lễ đăng quang của quốc vương Maha Vajiralongkorn dự kiến diễn ra từ ngày 4 tới ngày 6 tháng 5. Hoàng gia rất được tôn kính ở Thái Lan. Năm nay, lễ đăng quang sẽ là sự kiện đầu tiên đối với hầu hết người dân Thái. Ủy ban bầu cử đã đồng ý tổ chức bầu cử vào ngày 24 tháng 3, Reuters dẫn lời Chủ tịch Itipon Bunprakong nói với các phóng viên. Ông nói, ngày mới được ấn định phù hợp dựa trên nhiều yếu tố, gồm việc bỏ phiếu sớm và đăng ký ứng cử viên. Các đảng chính trị sẽ nộp cho Ủy ban danh sách ứng cử viên quốc hội và tối đa 3 ứng viên cho chức thủ tướng trong khoảng thời gian từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 2. Chứng khoán Thái Lan tăng khoảng 1% sau khi có thông báo của Ủy ban và sắc lệnh của Hoàng gia, công bố trước đó trong ngày 23 tháng 1, xác nhận cuộc bầu cử sắp sửa diễn ra. Chính quyền Thái Lan đã hoãn bầu cử nhiều lần vì lý do sau khi lật đổ chính phủ dân cử của cựu thủ tướng Yingluck Shinawatra vào năm 2014, vì lý do cần phải có hòa bình và trật tự sau nhiều tháng biểu tình trên đường phố. Trong một tuyên bố, văn phòng thủ tướng nói sẽ không thích hợp khi các sự kiện bầu cử trùng hợp một cách không cần thiết với lịch trình lễ đăng quang hoặc các nghi lễ hoàng gia hàng năm khác. Văn phòng cũng cho biết ngày mới sẽ không quá muộn đến mức gây ảnh hưởng xấu đến đất nước và người dân Thái Lan. Theo luật, Ủy ban bầu cử phải chứng thực các thành viên quốc hội chiến thắng trong vòng 60 ngày kể từ ngày bỏ phiếu, và quốc hội phải triệu tập trong vòng 15 ngày kể từ ngày có kết quả, và quốc vương sẽ chủ trì lễ khai mạc quốc hội. Quốc vương Maha Vajiralongkorn, 66 tuổi, lên ngôi không lâu sau khi vua cha qua đời vào năm 2016, sau thời gian trị vì 70 năm, nhưng ông chưa chính thức đăng quang vì phải để tang một thời gian dài. hàng trăm nhà hoạt động phản đối việc trì hoãn bầu cử kể từ đầu tháng 1 được xem là cuộc tụ tập đầu tiên kể từ khi chính phủ dỡ bỏ lệnh cấm hoạt động chính trị vào tháng 12. Hai đảng chính trị lớn nhất của Thái Lan trước đây cho biết họ không phản đối việc sắp xếp lại ngày bầu cử vì lễ đăng quang. Nhưng một số đảng lên án sự trì hoãn này, nói rằng quân đội muốn tiếp tục nắm giữ quyền lực.
Ngày 23 tháng 1, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết ông sẽ tận dụng tư cách chủ tịch nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới để khôi phục niềm tin vào hệ thống thương mại toàn cầu, theo tin Reuters. Bài phát biểu của ông Abe trước Diễn đàn Kinh tế Thế giới đang diễn ra tại dãy núi Alps ở Thụy Sĩ mang ý nghĩa quan trọng vào thời điểm cuộc tranh chấp thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đang ngày càng leo thang, trở thành một trong nhiều yếu tố đe dọa sẽ làm sa sút đà tăng trưởng toàn cầu. Reuters dẫn lời ông Abe nói với các đại biểu, Nhật Bản quyết tâm gìn giữ cam kết ủng hộ trật tự quốc tế dựa trên luật pháp, cởi mở và tự do. Tôi kêu gọi tất cả mọi người hãy xây dựng lại niềm tin đối với hệ thống thương mại quốc tế. Đó phải là một hệ thống công bằng, minh bạch và hiệu quả trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và cả các lĩnh vực như thương mại điện tử và mua sắm chính phủ. Trong bối cảnh các nhà lãnh đạo Pháp, Anh và Mỹ bỏ ý định tham dự hội nghị Davos vì những quan tâm cấp bách hơn ở trong nước, Thủ tướng Abe là một trong chỉ có ba nhà lãnh đạo của nhóm G7 tham dự sự kiện thường niên ở Davos, nơi mà các lãnh đạo các doanh nghiệp bày tỏ lo lắng về những thiệt hại mà chủ nghĩa dân túy và chủ nghĩa bảo hộ thương mại đang gây ra cho nền kinh tế toàn cầu. Ông Abe cho biết, trong cương vị là chủ tịch nhóm G20 năm nay, Nhật Bản sẽ tìm cách dẫn đầu các cuộc thảo luận về các vấn đề biến đổi khí hậu và cách thức tạo điều kiện cho việc sử dụng dữ liệu số và cùng lúc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Phát biểu này nêu bật hy vọng của Nhật Bản sẽ huy động được sự hậu thuẫn từ một số đối tác G20 của mình nhằm thúc đẩy cách tiếp cận đa phương trong việc giải quyết các xung đột thương mại. Reuters dẫn lời các nhà phân tích nói rằng điều đó có thể giúp cho Tokyo chống lại áp lực từ Washington đòi mở cửa thị trường nông nghiệp của Nhật Bản, một đề tài nhạy cảm về mặt chính trị ở trong nước, và thực hiện các bước khác để khắc phục tình trạng mất cân bằng thương mại song phương. Reuters dẫn lời ông Takeshi Ninami, người đứng đầu hãng bia Suntory Holdings và một cố vấn kinh tế của Thủ tướng Abe, nói rằng Nhật Bản phải nhất quán về nhu cầu thúc đẩy thương mại tự do và không nên thay đổi lập trường bất chấp Hoa Kỳ luôn luôn nhắc tới việc thực hiện một thỏa thuận song phương. Úc, Singapore và các quốc gia khác tham gia Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP, có thể giúp Nhật Bản biến thương mại tự do trở thành chủ đề tranh luận chính tại G20, ông nói thêm với Reuters. Tại hội nghị Davos năm 2014, ông Abe cam kết sẽ kéo nền kinh tế thoát khỏi tình trạng trì trệ bằng chính sách kinh tế mang tên ông, Abenomics, kết hợp giữa chi tiêu tài chính, chính sách tiền tệ dễ dãi và các bước thúc đẩy tăng trưởng tiềm năng của Nhật Bản thông qua cải cách thị trường lao động và giảm bớt các quy định. 5 năm sau, đà tăng trưởng kinh tế qua trung gian Abenomics đang mờ nhạt dần. Lạm phát vẫn nằm dưới mức chỉ tiêu của Ngân hàng Nhật Bản và các nhà phê bình chỉ ra tình trạng chậm tiến bộ trong việc loại bỏ bớt các quy định. Ông Abe đã tìm cách chống chế những chỉ trích đó, nói rằng thông qua các chính sách tạo công ăn việc làm, ông đã phá hủy bức tường tuyệt vọng và bi quan về Nhật Bản đã tồn tại cách đây 5 năm. Ông nói Nhật Bản hy vọng sẽ xây dựng được sự đồng thuận trong khối G20 về nhu cầu giảm rác thải nhựa đổ vào đại dương và phối hợp sử dụng dữ liệu số trên toàn cầu mà không xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân và quyền sở hữu trí tuệ. Những người thân cận với Thủ tướng Nhật nói ông Abe muốn sử dụng hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka để tăng mức độ ủng hộ đối với ông trong thời gian dẫn tới cuộc bầu cử thượng viện giữa kỳ diễn ra vào tháng 6 năm nay.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ năm của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.